tìm cái chân tướng của mình là một điểm linh quang xa xôi. Chỉ có một điểm thôi à, mà điều khiển cái thể xác này chạy rầm rầm gì gì hàng ngày hàng giờ, mà có một chút ý chí là quyết định hay là không quyết định. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu rồi nó thanh lọc, khứ trực lưu thanh rồi, đâu đó nó yên, thanh tịnh. Cái thanh tịnh là cái vốn. Cái thanh tịnh là nguồn cội. Mà thanh tịnh là đời đời bất diệt. Mà khi thanh tịnh được rồi, mình mới thấy cái nhịp thở của mình với Thượng Đế hòa là một. Cái hạnh phúc của con ở đâu? Phải bánh, phải tiền không? Hơi thở chứ. Nếu mà tôi không có nhịp thở, lấy gì tôi có hạnh phúc? Con thấy chưa? Người ta có bạc tỷ mà hơi thở tắt cái là thôi, mất giá trị rồi. Cho nên cái hơi thở của mình, pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai là làm pháp luân rồi, nó mới thấy cái ánh sáng ở bên trong. Mà cái thấy được ánh sáng đó là thấy được hào quang vô cùng tận của Thượng Đế. Thấy không? Cũng như các con tin về bên Hồi giáo thì đấng Allah đó chứ đâu. Ánh sáng đó, ánh sáng của Ngài ban cho mình. Mà mình vì cái sự sân si hơn thua, con hiểu chưa? Thì mình quên sử dụng cái sẵn có của mình. Thì bây giờ chúng ta sử dụng cái sẵn có chúng ta, thì ta hít nhẹ từ lăn vô trong cái tối, nó đi tới cái sáng. Nó càng ngày càng sáng, sáng thì ta thấy đó là hào quang. Mà hào quang đó là hào quang vô cùng tận. Cho nên chúng ta mãi mãi tiến hoài không được, không còn trì trệ nữa. Và không còn cho đó là hết. Vì chúng ta là vô cùng mà đâu có hết. Mà khi chúng ta biết được sự vô cùng là chúng ta mới phục vụ cả càng không vũ trụ. Đứng trước mặt loài người, chúng ta đem cái thanh điển để cứu độ người ta. Chứ chúng ta không có lợi dụng, và chúng ta không có sanh những cái sân si thù hận, mà chúng ta thực hiện cái thương yêu. Vì chúng ta thấy rõ rằng đấng cha trời đã và đang thương yêu chúng ta. Thì chúng ta được cái sự sáng suốt đó, được sự thanh nhẹ đó, và chúng ta hiểu chiều sâu cái sự thanh nhẹ đó, chúng ta nên thương yêu tất cả mọi người. Con thấy không? À, cho nên mình phải làm. Không, mình không làm sao được. Không có ai làm cho mình. Cho nên các con về công tu, tu lần cái chi nó mà cái tâm thức nó thay đổi. Rồi những cái chuyện mà nghịch cảnh ở thế gian, gia đình này kia kia nọ, càng ngày con hiểu rõ rồi. Cái đó là cái thước đo lường sự thanh tịnh của tôi. Chồng tôi nó chặt tôi thì tôi biết rồi, đó là nó đo tôi, mà tôi hiểu nó thì không bao giờ nó phá tôi được. Thấy không? Là gia đình vợ con tôi nó phá tôi, nhưng mà tôi hiểu nó không phá hóa tôi được. Tôi cứu được tôi và cứu được nó. Con thấy không? Thì Thượng Đế trong con, và trước mặt con cũng là Thượng Đế. Tất cả là bài học mà Thượng Đế sắp đặt rất rõ rệt. Vì con người thiếu thanh tịnh và không thấy rõ đó thôi. Vì nếu chúng ta đủ thanh tịnh và chúng ta thấy rõ, sung sướng vô cùng. Một ngày, một giây tôi được làm người, tôi cũng sung sướng. Rồi một ngày nào tôi thoát khỏi cái cảnh trần tục này thì tôi cũng vẫn sung sướng. Vì tôi làm người mà tôi cảm thấy có sự sung sướng của Thượng Đế trong tôi. Rồi tôi chết tôi càng sung sướng hơn nữa. Tôi qua một giới khác và học hỏi thêm nữa. Và tôi sẽ làm được nhiều hơn, tốt hơn. Thấy không? Tôi phải vun bồi sự sáng suốt ngay bây giờ. Cho nên mỗi đêm, mỗi khi các con tu thiền, tôi cũng vun bồi sự sáng suốt và thanh tịnh. Đức Thích Ca đã thành công. Trong lúc Ngài ngồi ở giữa rừng mà Ngài đã thành công. Thành công trong cái gì? Trong cái thanh tịnh chứ. Còn này đi đánh người ta làm sao đánh lại với thú dữ? Đánh làm sao đánh lại với ma quỷ? Ngay trong gia đình chúng ta cũng có thú dữ, cũng có ma quỷ. Mà chúng ta chỉ giữ cái điểm thanh tịnh này, chúng ta chỉ chiêm thanh tất cả. Thì đúng như Ngài. Thấy chưa? Cho nên cái bài học và cái cuốn kinh vô tử không phải kiếm cuốn kinh đọc mới biết. Mà hành thì mới thấy. Nha, phải trì chỉ chi ngồi thì đạt cái thanh tịnh. Thì mọi sự gì chúng ta cũng được tọa nguyện, không có bao giờ bị kẹt nữa đâu. Thì tất cả những cái chuyện lộn xộn trong gia đình con mà con đem về điểm thanh tịnh thì con giải quyết hết. Muốn đạt thanh tịnh thì con phải nhẫn. Mà nhẫn chừng nào con sáng suốt chừng nào. Mà nhẫn chừng nào thì con thực hiện cái tình thương và đạo đức chừng nào. Người ta chửi con mà con không giận. Thấy không? Hỏi chứ, con thua ở chỗ nào? Tự nhiên đối phương nó thua mình. nó ăn năn, nó hối cải, nó thấy nó động loạn, nó thấy nó nói những điều phi lý. Rồi từ đó nó mới biết mình, nó biết mình thì mình trao chìa khóa cho nó, thì cứu được mình. Mình nhờ nó để đo lường sự thanh tịnh của công phu của mình. Mình thấy nhờ nó mà tôi thấy tôi được yên. Tôi dám xác nhận rằng tôi yên. Bởi cái thằng đó nó chữ ngang chữ ngược mà tôi thấy tôi yên. Là tôi sáng suốt. Tôi thấy sự sai lầm của nó và tôi phải cứu nó. Tôi có phận sự cứu nó. Mà tôi cứu bằng nó bằng cách gì? Lấy cái thanh tịnh tôi. Lo tu nhiều hơn. Và để phóng thanh điển của tôi cho nó. Một ngày nào nó thấy rằng nó đang khao khát thanh điển. Lúc đó thì tôi truyền thẳng cho nó rồi. Thế nhá. Cho nên ngay trong gia đình mình cũng có hành đạo. Không chỉ cho người này, cũng chỉ cho người kia bởi hành động của mình. Mà cái hành động mình chỉ mà ai thấy đâu, đâu có phải nói. Hôm nay tôi chỉ cho em, hay là tôi chỉ cho chị, tôi chỉ cho anh không, tôi chỉ tu thôi. Đó là tôi chỉ cho mọi người. Trong lúc mọi người đang động loạn mà tôi thanh tịnh là tôi chỉ cho mọi người. Con hiểu chưa? Mà con càng thanh tịnh chừng nào, con càng thiền chừng nào, con càng thấy mặt mày nó tươi tắn. Người khác sẽ ca tụng, ôi mặt mày con lúc này xong rồi. Cái tâm con chắc đạt được một cái gì. Nhiều khi lâm âm thanh và lời nói của mình có thể xoa dịu tâm hồn của ta. Lúc đó mình mới thấy cao quý. Mình thấy mình đang tiến bộ. Thấy không? Mình đồng dẫn tiếng mọi người. Chỉ có trong thanh tịnh mà thôi. Nhưng mà nhiều người không hiểu. Động loạn, rộm ra đủ chuyện hết. Cho nên thầy đi, thầy không muốn ai rộm ra. Tăng thương, yêu, vui. Trong cái sự bình đẳng, trao đổi, học hỏi. Có gì thắc mắc, đàm đạo để nghiên cứu. Mục đích của mình là đi tới thành tựu. Thôi, nhưng mà người đời cần, người đời giúp đỡ là vì tôi bị trong sự động loạn. Tôi không có thiếu sáng suốt, không gỡ được. Nghe không? Nhờ người hãy đi trước, gỡ giùm tôi chút xíu rồi tôi đi tới. Thế chứ? Chứ nó phải ở trong thực chất. Còn rôm ra, rùm bén là thầy không muốn. Cũng như năm ngoái đi tới như là nhiều quá, rước đón làm linh đình quá. Thầy không thích cái này đâu. Thầy thích trong thực chất. 10 người thành đạo hơn là 1 triệu người nói dốc mà không tiến tới. Cần 10 người thành đạo hơn là 1 triệu người không làm được việc gì. Hồi nãy không?
Dạ.
Cho nên nhiều người họ tu họ cũng la, họ lấy cái lý này cái kia nào họ nói đủ thứ. Nhưng mà nó đạt được cái gì? Nó cái tánh họ cũng sửa chưa được. Cái tánh họ mà họ cũng chưa đủ quyền năng để quản lý cái tập. Làm sao hiểu được cái đạo? Mà các con tu đây rồi các con quản lý cái tâm. Rồi minh tâm kiến tâm. Con thấy càng ngày càng thanh tịnh thì cái tâm nó minh rồi. Lúc đó mới thấy cái tánh hư tật sâu của mình. Rồi mình sẽ từ bỏ nó đi. Mới kêu bằng sáng suốt. Con hiểu chưa? À, còn động loạn, con rước thì động loạn này cái kia nó ô nó thầy tám tới tôi phải này cái kia nó làm rùm beng rồi trách móc chị em với nhau, rốt cuộc rồi rối cục, không có tiếng. Nhưng mà thầy tám tới mọi người sẽ tới như thầy tám và sống trong bình đẳng tình thương của thầy tám, rồi trao đổi với thầy tám để sửa chữa tới tiếng như thầy tám, thấy chưa? Rồi mình mới biết thương yêu người khác. À, cho nên thực chất giá trị hơn, còn thiếu thực chất là mất giá trị. Con thấy rõ chưa? Cho nên không phải là thầy xấu hay là để các con sai đường hay này kia nọ, thầy muốn các con biểu lộ thực chất có cái gì thầy sẽ giúp đỡ cho nó quý hơn. 1 giờ 1 phút thầy gần các con sẽ được phước nhiều hơn. Còn làm rùm beng rồi các con chỉ làm chuyện giả tạo bên ngoài thôi, các con làm sao tiến được. Thấy không? Nghĩa là Thượng Đế muốn dìu tiến mọi người trở về một con. Thượng Đế muốn rất nhiều cán bộ có dũng tính để tiến tới sự sáng suốt xây dựng cho mọi người. Thấy không? Cho nên cái gì mình phải ở trong sự thật. Cho nên các con tu, càng ngày tu rồi sau này các con cũng vậy. Quen một người nào, các con cứ nói từ tuần tự, nói thực chất của đời. Rồi mà họ thấy lời nói của mình khác, họ thấy hành động của mình khác. Họ hỏi mình, tôi chỉ có cái pháp này. tôi nhờ cái này mà tôi đi tới đây, chứ tôi chưa đi tới kia. À, rồi một ngày nào họ nói, ồ thôi chỉ cho tôi, rồi tôi đi. Họ đi tới thì mình đã đi tới đây, mình đã đi tới kia. Cho nên có sự trao đổi, học hỏi hoài hoài. Nó vui hơn, và thực chất hơn, không có ai lợi dụng ai. Còn thấy không? Đó là cái quý quá. À, cho nên cái chuyện tu, thiếu gì cách tu ở thế gian. Nhưng mà rốt cuộc rồi tu trật đường dài hết. Vì họ không biết sử dụng thực chất sẵn có của họ. Và không hiểu rõ nhịp thở sẵn có của họ là cái gì. Cho nên Thầy đã minh xác cho tất cả mọi người biết. Nhịp thở của tất cả chúng ta đây là nhịp thở của Thượng Đế. Nếu chúng ta đi sâu trong nhịp thở thì chúng ta mới thấy rõ là hào quang của Ngài là vô cùng. Đang dẫn tiếp. Và đang hỗ trợ cho tâm linh chúng ta tiến hóa và trở về nguồn cội. Thì bất cứ cái đạo ở thế gian này mà không có nhịp thở thì cái đạo đó bất thành. Con thấy rõ chưa? Khi mà con hiểu được giá trị của nhịp thở là cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, con mới thấy rằng luồng thanh điển hư không đại định vô cùng, không có sức mạnh nào mà cắt đứt nó được. Cái đó kêu bằng tình thương và đạo đức. Nếu cái đó không phải là tình thương và đạo đức, làm sao mà nó chạy vô trong ruột, trong gan các con được. Thấy không? Nó đi trong cái chỗ thúi ô trượt nó cũng đi, mà tới chỗ thanh cao nhất trong đời của chúng ta nó cũng đi. Hơi thở đó là hào quang vô cùng tận. Có thấy chưa? Cho nên các con làm pháp luân thường chuyển nhẹ nhẹ rồi nó sẽ đi tới sáng suốt. Mà đừng có nôn. Như tôi nôn tôi đi. Chưa đâu. Con phải làm nữa. Con phải học nữa. Vì con bắt được cái diện mới rồi, con phải nắm nó từ từ để con phân ra. Tùy theo trình độ, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo khả năng sẵn có của chính con. Thì mỗi một đứa đều tiến bộ khác nhau. Nhưng mà rồi cũng phải đi tới đức. Nếu trì kỳ chi. Vì một khi mà các con được thanh nhẹ, tối nay tôi thiền, tôi thấy tôi thanh nhẹ. Ngày mai nó thử thách con liền rồi. Nghe không? Đụng phải một cái gì con chơi với rồi, trời ơi hôm tôi thiền khỏe mà bữa nay ông này ông phá tôi cái hư hết. Không phải ông phá, chính tôi hư. Tôi đậm. Tôi còn yếu. Tôi chưa thanh nhẹ. Tôi còn chưa, tôi mới hút cái đậm của đối phương. Lỗi của tôi không phải lỗi của người khác. Lỗi bên trong không phải lỗi bên ngoài. Mình hiểu cái đó mình dễ tu hơn. Con hiểu không? Nghĩa là tất cả mọi người đều tốt, chỉ có một mình tôi xấu thôi. Mỗi một người trong quả địa cầu này biết nghĩ như thế đó, thì cái thế gian này nó thành thiên đàng. Cứ chút đó thôi. Mới kêu mặt thực hiện tình thương và đạo đức. Cho mình phải là không đúng đâu. Cho mình phải là bị giới hạn mất tiếng rồi. Cho ta không phải, cho ta ngu dốt, cho ta thiếu, cho ta yếu, chúng ta mới học. Thấy không? Mà nếu cho ta đầy đủ chúng ta học chi? Mà khi không học là không tiếc. Còn thấy chưa? Thượng Đế cũng vẫn làm việc 24/24. Hỏi cho Ngài học cái gì? Ngài muốn đem ánh sáng cho tất cả các con Ngài. Ngài phải làm việc nhiều hơn là Ngài cũng đồng học với chúng ta. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải biết Ngài đang đồng học, đồng hành với chúng ta. Hỏi chỗ nào chứng minh? Bây giờ con làm người, con chưa thấy mặt thật con. Vậy chứ ai là người thấy mặt thật con? Phải Thượng Đế không? Đấng vô hình. Thấy không? Mà tại sao con chưa thấy? Vì con chưa chịu trở về với thanh nhẹ. Nhưng mà còn con đang trở về với sự nặng trược. Có nhiều người tu muốn tu cho khỏe mạnh. Rồi muốn tu để làm thầy. Rồi muốn tu được quyền phép ở trong tay để đánh đuổi tà ma. Cái đó là học cái động chứ đâu phải học cái tịch. Con hiểu chưa? Đức Thích Ca ngồi giữa rừng, Ngài tu, Ngài không có đánh ai hết, chỉ cho người ta đánh rồi người ta chán. Vì Ngài thấy rằng mỗi mỗi đều phải trở về với thanh tịnh của chính nó. Con thú nó cũng có tình thương và đạo đức, con ma nó cũng có tình thương và đạo đức. Thì tất cả đều ở trong tình thương và đạo đức. Ngài giữ cái thanh tịnh. Cho nên Ngài thành đạo. Rồi do đó Ngài ảnh hưởng tất cả mọi người. Mà muốn thành đạo phải trời đất vậy. Chứ không phải khi không ngồi đó mà thành đâu. Các con hiểu chỗ đó. Từ ngày con tu tới ngày nay, con cũng trời gia trót dậy ở trong đó. Khi không, con bắt nó hít ệ ạch, là bắt nó thay đổi tất cả bên trong. Thấy không? Khi không, con bịt lỗ tai để làm, bắt nó thay đổi những cái gì ở bên trong. Và nó phải quy nhất, hợp lại là một. Chứ không có 2, 3, 4, 5, 6 lộn xộn nữa. Đó, cho nên cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, soi hồn để mở trung tâm bộ đạo. Lúc đó cái tâm của các con đâu còn xài cái tâm này nữa, là các con xài trung tâm. Hòa hợp với trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ. Ngay cái điểm này có phải là sinh lực cả cái tiểu thiên địa này không? Nếu cái ý chí này không có thì con đâu có sự sống ngồi đây mà con nghe thầy nói chuyện. Cái sinh lực vô cùng tận nó. Và nó tập trung được rồi thì nó hòa hợp với trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ. Thì con là gì? Con là Thượng Đế của tiểu thiên địa. Mà con sẽ làm việc cho Thượng Đế theo ý chí của Ngài. Lúc đó con thấy rõ con. Con là Ngài trai nữa. Không có khối óc con người làm sao mà chúng ta ca tụng Thượng Đế. Không có khối óc con người làm sao chúng ta tìm ra nguyên lý của Thượng Đế. Bây giờ các con tu, các con thanh tịnh, con thấy rõ. Nguyên lý Thượng Đế chấp tốt trong con mà ra, mà nguyên lý ma quỷ cũng trong con mà ra, thấy rõ ràng. Nếu con chấp nhận cho ma quỷ lưu trú thì con sẽ có nhiều ma quỷ trong cơ thể con, mà con vung bồi sự cao quý, sự dũng cảm, sự vô cùng của Thượng Đế thì ma quỷ yếu hèn trở nên mạnh mẽ. Nó đồng được cứu rỗi. Thì chúng ta không phải giết ma nữ, ma quỷ. Mà chúng ta xây dựng và cứu ma quỷ. Chúng ta mới là người tu. Thành ra chúng ta không có bỏ ai hết. Con bước vào điển giới rồi. Thì lúc đó con mới thấy rằng. Cái sức tiến của con là vô cùng. Anh dũng vô cùng. Vì sao mình vượt qua được rồi? Hỏi chứ bây giờ hồi xưa không có điện, bây giờ có điện rồi. Con thấy cái bóng đèn để trên platform nó rọi cho tất cả chúng ta đồng hưởng. Hỏi chứ cái bóng đèn này nó hay không? Nó dùng. Nó chịu phân chia cho tất cả mọi người. Thay vì để dưới này nó chỉ rọi cũng phạm vi eo hẹp mà thôi. Nhưng mà tức trên platform. Nhờ nó tu nó được đi lên cao. Tu bổ sửa chữa gắn nó được lên trên cao. Thì cái đèn cái hương đăng của trong con đấy, rồi bây giờ tu bổ sửa chữa nó gắn lên trung tim bộ đạo, hỏi cho toàn thân con đồ có bị tâm tối như xưa không, có bị cái sự tham dục đòi hỏi nữa không? Khi mà con toàn cơ thể con đều sáng như bóng đèn bây giờ thì cái dục tánh con đâu còn nữa, con thấy không? Cho nên con người sống trong cái thể xác tham dục vì tối tăm. Mà thắp sáng cái hương đăng rồi, đâu có sự tham dục nữa. Thì vô nam vô nữ rồi. Con hiểu chưa? Sống rất dễ dàng, rất yên vui. Không chấp tham dục nữa, nhưng mà giải tỏa tham dục. Con thấy không? À, bây giờ cái bóng đèn chúng ta gỡ nó xuống đem để dưới bàn. Thì cái phần tối tâm nó hoành hành ở bên trên à. Thấy rõ ràng chứ? À, thì chúng ta cứ nuôi cái sân si ở trong cái nội thức này. Thì cái bản tính sâu xa nó hoành hành. Đầu óc chúng ta bị kẹt, không khai thông được. Mà chúng ta đem lên trung tâm bộ đầu rồi. Chắc chắn. Được khai triển rồi. Được hòa đồng rồi. Được sáng suốt. Được cởi mở rồi. Thì cặp mắt cũng khác. Mặt mày cũng khác. Đều là tươi đẹp hết. Mà để người khác ca tụng. Trước khi các con chưa tu mặt mày nó thế nào, bây giờ tu rồi thiên hạ dồn mặt. Ôi chết chết. Có lúc mày trúng số sao mặt mày nó tươi. Ăn cái gì vậy? Có gì đâu bổ. Rốt thiệt. Ăn chát. Rồi họ có tiêu hao tiền bạc không? Có dư. Bởi vì chúng có sai vậy. với cái chuyện không cần thiết tôi không dùng. Nhưng mà tôi dùng trong sự cần thiết mà thôi. Thấy không? Cần thiết là một chút thôi, tôi chỉ cần một chút để qua cầu mà thôi. Cái kỳ thật là tôi ăn cái thanh khí điểm của trời đó. Mỗi đêm tôi công phu, tôi làm pháp luân, tôi hít cái thanh khí điểm. Tôi sống với Thượng Đế. Tôi vui với Ngài. Và trước mặt tôi cũng là Thượng Đế, sau lưng tôi cũng Thượng Đế, mà trong tâm tôi cũng là Thượng Đế. Không chỗ nào không có Ngài. Không chỗ nào không có nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, mô không khí, A là nước, Di phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, hỏi chỉ cọng cỏ, nó cũng ở trong nguyên lý đó. Và cái cơ thể tôi cũng ở trong nguyên lý đó. Và cái công phu của tôi đang luyện cũng là trong nguyên lý đó. Thì nhất lý thông vạn lý minh, một cái thông là tất cả đều thông, triệu triệu ức ức cũng nằm trong cái nguyên lý lục tâm thông. Người động loạn là lục tâm bất thông, mà thanh nhẹ rồi thì lục tâm thông. Con thấy chưa? Hỏi cho các con còn ngu nữa không? Các con được cơ hội bước vô một cái đại học siêu nhiên của Thượng Đế, thanh tịnh, không ồn ào, nhưng mà mọi sự đều an. Rồi đây chiến tranh nó xảy tới, có thử có hại tới các con không? Để của Thượng Đế hắc công bằng hay là không? Họ không tu, họ chạy tâm chạy tột, mà các con tu, các con ngồi chết với Thượng Đế, có thứ nó thế nào? Chắc là bom nguyên tử không có rớt trên đầu các con đâu. Hiểu ở chỗ đó. Khi mà các con hiểu chỗ đó, con phải giữ chỗ đó. Mà giữ cái việc đó cứu con và cứu tất cả những người lân cận của chúng mình. Cho nên ở thế gian họ tranh giành, họ tâm tối, thì đương nhiên họ phải đụng phải. Còn chúng ta không tranh giành và chúng ta sáng suốt, không bao giờ đụng phải. Cái nguyên lý rõ ràng. Cho nên các con đừng có sợ sợ cái gì xảy tới. Chỉ là tu và đạt tới thanh tịnh là đủ rồi. Đức Thích Ca đã thành công mấy nghìn năm, mà những người đi trước đã thành công. Và chính các con đang đi trên bước đường thành công. Từ khi chưa tu, tâm thức các con khác. Tu rồi, tâm thức các con khác. Nghe qua những triết lý của người hành trước, rồi con mới thấy rằng mở tâm, mở trí. Thì con bước vào duyên mới, duyên mối khai triển tâm linh. Mình giữ đó để tiến tới. Tiến tới vô cùng là thành đạt chứ cái gì. Đừng có chán ngán giữa được. Bởi vì con biết từ đầu chứ chân của các con đều là giả, không có sự thật. Sự sáng suốt của con là sự thật. Rốt cuộc các con ra đi với sự sáng suốt chứ không phải hình thù này. Đừng có nhầm lẫn trong hình thù này. Hồn là chủ thế xác, không phải xác làm chủ cái hồn. Cho nên ở thế gian, họ lấy cái xác làm chủ cái hồn, cho nên tạo song song mê, con trai mê con gái mê con trai, rồi đâm loạn. Cái xã hội loạn các con thấy. Tôi thích tôi yêu, mà yêu cái gì không biết. Yêu mù, yêu quáng, rồi đâm lên giết nhau. Thấy rõ chứ. Đó, bây giờ cái tuổi các con đã qua rồi, cái tuổi trẻ nó lại đang yêu. Mà yêu không hiểu yêu cái gì. Khờ khờ khao khao một cuộc đời, rồi đâm ra danh lên cái nghiệp nặng, không lối thoát, rồi than trời trách đất, rốt cuộc chỉ gặt hái cái khổ mà thôi. Và mình hiểu được rồi, các con qua được rồi, các con thực hành cho đúng, rồi sau này các con sẽ dắt những cái phần đó, sẽ lâm vào cái cảnh như các con đã lầm, mới cứu người ta được. Mình không thực hành lấy gì cứu người ta. Càng ngày cái điển càng dồi dào, cái thanh điển chúng ta mới gỡ cho tất cả mọi người được. Ngồi ở nhà, không đi ra ngoài được. Không có chọc chẹt nói chuyện với ai, nhưng mà tâm thức chúng ta làm cho cái khu vực này được yên ổn. Đem điểm lành cho cả khu vực. Hỏi cái sức mạnh của người tu thiền thành đạt. Nó đâu có thua Thượng Đế. Chính nó là con Ngài. Và nó sẽ trở về với Ngài. Thì nó hòa với Ngài là một. Sức mạnh của nó là sức mạnh của Ngài. Cho nên sẽ cứu độ rất nhiều. các con ít người tu, nhưng mà thành đạt và cố gắng còn hơn là 1 triệu người tu mà không có người thành. Con hiểu nhiều đạo giáo ở thế gian, nói không, không làm. Mà các con đi vô trong cái kinh vô tự, trong cái tâm kinh của các con, rồi các con sẽ mở, mở cái tâm thức, rồi các con sống hẳn trong cái thức hồi sinh, con không còn bị tiêu diệt nữa. Qua cái kiếp này tôi sẽ tiến tới cái kiếp khác. Qua giai đoạn này tôi sẽ bước qua giai đoạn khác. Từ bao nhiêu giai đoạn, từ nhỏ tới lớn các con thấy đã vượt qua rồi. Rồi từ đây trở đi sẽ vượt được. Mà nhờ cái dũng của các con thì các con không bao giờ sợ những cái gì mà ngăn chặn. Các con chỉ giữ thanh tịnh để cứu rỗi mình và tất cả mọi người ở xung quanh ở tương lai. Đến cái điều mà quan trọng mà thầy nhắc là thanh khí điện về trên. Hơi thở nhẹ nhàng của các con đó là Thượng Đế đã chứng rồi. Các con phải tiếp tục trong hành trình. Đừng thấy cái hít thở vậy là thô sơ, nhưng mà nó là cao siêu vô cùng. Càng làm càng hít, càng mở, càng đi sâu và càng khai triển tới vô cùng. Các con phải cố gắng nghe những lời thầy đã nói, ghi nhận cái đó để thực hành. Từ một ngày nào đó các con mới thấy rõ rằng cái quyền vi của trời Phật có ràng mượn các con để cứu chúng sanh. Các con phải cố gắng tu. Các con phải giữ lấy những cái gì mà con hứa trong thâm tâm, giữ lấy để đi tới. Các con sẽ được những cái hồng ân tiếp tục ban cho các con, và các con sẽ thấy cái sự quyền diệu cao siêu của Thượng Đế lần lần đưa con tới bên nhà vô cùng giá trị. Các con sẽ thấy, cố gắng đi ha.
Khi mà con gặp thầy, con thì con muốn để mà trở thành một bạn đạo với anh chị ở đây, mà con đã nhiều lần con muốn để con ngồi, mà nhưng nó cũng đủ thứ
không
để...
ngồi được, không ngồi được. Bây giờ chỉ có cách ngồi, chỉ có cái soi hồn chứ. Đi làm về chỉ làm cái này thôi, làm cho cái bộ thần kinh cho nó ổn định, cái passion, cái chấn động lực nó gia tăng nè, rồi nằm hít. Hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, cái chứ mình có hai cái đó thôi. Làm hít chích 6 tháng để tâm nó mới thuận. Và nó thêm sức khỏe trong mình rồi. Chúng ta ngồi mới được. Bởi vì cái trượt ở trong mình chưa có giải được. Thấy không? Cái trượt bộ óc và trượt ngũ tạng. Tánh nóng tập nó chưa giải được. Rồi bây giờ làm cái đó nó trở nên kiên nhẫn. Lúc đó mình ngồi thiền được. Sửa nó. Chỉ có cái này thôi.
Bây giờ chỉ con về con tiếp tục con soi hồn.
Chỉ soi hồn với chính mình thôi. Chứ đừng có làm cái thiền tinh theo ngồi thiền. Rảnh mình co lưỡi, răng kề răng niệm Phật. Cứ niệm từ từ niệm vậy thôi. Rảnh mình co lưỡi niệm Phật. Tập cho nó quen. Tập ở trong cho nó thanh tịnh. Phải tập nữa chứ. Tập được. Bây giờ hồi nào giờ mình tập cái chuyện động loạn ở ngoài. Chuyện hơn thua nhiều quá. Bây giờ mình lấy cái Nam Mô Di Đà Phật là nam là lửa, mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì mấy cái đó nó là trật tự của càn khôn. Cái cọng cỏ nó cũng có những, nó không có cái sức nóng làm sao nó sống được. Mà nó không có nước không được. Cho nên nghĩa là tất cả đều ở trong trật tự. Mà cái trật tự này mình làm được rồi, tất cả sẽ ra các cái tâm một. Nhất lý thông bạn đi mình một cái được, tất cả sẽ được. Thì mình chỉ nó tu có một cái thôi. Còn tu mà nghĩ chuyện này, những cái chuyện nọ, tu hoài tu không đến đâu hết. Cho nên đây chỉ coi lễ ra người đang niệm Nam Mô Di Đà Phật là khoa học, quyền bí. Phật Pháp là khoa học chứ không phải là mộng mị hay là mê tín
không có.
Nam cái tiếng Nam nó khác, cái điển của mình mà, mà nói một mô cái điển nó chạy nó có chỗ nơi đàng hoàng. Nó chạy xuống gì nó đây đà màu sắc bật linh cảm nó có chỗ. Còn mình nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó không có chạy, thấy chưa? Thành ra không có làm giả được, cho mình phải làm tập niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó quen rồi nó mới được. Ở trong làm sao nghe được. Còn cái tiếng nói mình cứ xài nói ra bên ngoài như vậy quá nó hư rồi. Và cái mạng của chúng ta đâu có trường sanh mà nó ngồi la qua. Bây giờ mình dùng cái ý niệm co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái ý là khó tập nhất. Cái còn mở miệng nói Nam Mô Di Đà Phật ai lại không biết nói, cái ý niệm Nam Mô Di Đà Phật mới là khó. Mà niệm được cái đó rồi á là ở trong nó lại hòa, nó nhẹ, lúc đó mới thiền được. Cái dùng cứ co lưỡi ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, co được nghiêng luôn, co được nghiêng luôn, nó trị bệnh cho mình. Cái bệnh nấm nó phải tiêu, mình không trị ai trị, ha? Cái bệnh nấm này ai cũng có, không có người nào không có cái bệnh nấm này đâu. Mà tại cái nấm này đó nó đem lại sự tối tâm cho chúng ta. Nên rảnh co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, bất cứ ở nơi nào mình cũng niệm được, không cần phải tới cái bàn thờ, chỗ nào mình cũng niệm tập cho nó quen, thấy không? Hồi nào giờ mình thâu cái chuyện trần trượt ở thế gian vô trong mình quá, cái nào của ai hay mình cũng la hay, mà cái của mình hay là mình không biết sử dụng. Bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là sử dụng cái hay sẵn có của chính mình, nó khác, tự chủ. Còn cái kia là lệ thuộc. Bây giờ học tới tiến sĩ đi nữa cũng là va víu cái chuyện thành công của người khác mà thôi, mà chuyện sự thật của mình chưa có sử dụng. Bây giờ mình sử dụng thực chất của chúng mình, thành ra ý niệm Nam Mô Di Đà Phật vậy, tập cái đó trước, chứ rảnh là sơ hồn. Làm chứng minh sau khi một trong khoảng 2 tiếng đồng hồ cứ việc làm chứng minh, mà tập được cái chứng minh rồi đó anh thấy nó kiên nhẫn như thế.
Dạ thưa thầy, cái con cũng một hai lần khi anh Dominic chỉ cho con về con cũng có làm. Đó, nhưng sau khi con làm thì con nằm con ngủ luôn à.
Con bây giờ làm cứ việc làm nữa, làm hoài, làm hoài cứ làm đi. Trình kỳ trí nhất định phải làm cho thành công. Chứ có bao nhiêu đó là trật tự trong mình. Mà trật tự của giai đoạn đầu không được thì trật tự cái sau rồi làm có được. Thất bại thôi. Nghe không? Cứ tập thì tập rồi nó đổi tướng, đổi tâm, đổi tánh, rồi công ăn, việc làm, cái gì nó cũng phải tốt. Không có hư đâu. Con người nó sẽ hiền và nó thấy rằng tôi không cần thiết. Nó chỉ cần dùng cái chuyện cần thiết và những chuyện không cần thiết nó bỏ. Thì nó thấy con người không có phải không có nghiệp không? Mà cái gì cũng muốn phải nghiệp không? Phải khó không? Mà cái chúng ta làm cái chuyện cần thiết và không làm cái chuyện những chuyện không cần thiết chúng ta không làm. Thì thấy khác rồi đó. Thấy không? Thì con người nó rảnh rang cái gì đó. Nó không phải giàu nhưng mà nó sung sướng. Lúc nào nó thấy cũng sung sướng, nó sống với Thượng Đế. Nó sống với ánh sáng thật sự chứ không phải cái bóng đèn này. Khác rồi. Thì mình có một cuộc đời hạnh phúc rõ ràng. Bây giờ ai làm cho mình? Mình phải trì kỳ trí, mình phải dũng, mình phải gan dạ lật đổ những cái tâm tối, nó mới đem lại sự sáng suốt. Còn mình không chịu anh hùng mà tự sửa, làm sao mà cái quốc gia này mới được thanh bình được? Thể xác này là cái tiểu thiên địa, là một quốc gia mà. Mà mình muốn cho nó thanh bình thì mình không phải dũng để lật đổ nó làm sao được. Phải dũng mới được. Phải trì kỳ trí, bữa nay không được là mai, mai không được máu, không sợ. Ngày nào tôi nhớ cách làm là được, chắc chắn là được. Cái tình trạng của những người mới tu cũng như tình trạng của tôi mới tu hồi trước, một thứ thôi. Mà tôi nhờ cái hùng tâm dũng chí mà tôi đạt tới ngày nay. Ba người đi tu mà chỉ có mình tôi, hai người kia nó làm được, mà cái chịu cái ngu, cứ nói vậy hoài mà nó làm không được. Mà tôi vẫn trì cái trí tôi làm được gì được. Càng ngày tôi thấy càng khỏe. Tôi không cần thiết những cái chuyện ở ngoài nữa. Có cũng được, không cũng được, không có nghĩa lý gì đối với tôi hết. Thì tôi thanh nhẹ hơn. Và tôi không bận rộn. Ở đâu tôi cũng sống được, ở đâu tôi cũng vui được. Năm nay tôi cũng là gần 60 tuổi rồi. Hả? Bao nhiêu ngày nữa là 60 tuổi rồi. Vẫn khỏe. Không nhờ cái tu này làm sao. Chứ nhiều người bạn đồng tuổi tôi bây giờ nghĩa là ông già lụm cụm rồi. Khổ cực lắm. Buồn bực đủ thứ. Giờ tôi không có nữa. Nhờ tôi tu trước. Và trong lúc tôi tu thì mấy người bạn kia là nói tôi thần khùng. Chửi la. Đi ngang đá đánh đủ thứ hết. Thì cái chí của tôi đâu, tôi còn cảm ơn nó nữa. Rồi bây giờ tới lúc mà nó gặp tôi, nó trời ơi tao mà biết hồi đó mà tao biết cái này hay quá, tao bước trước mày tôi. Đến nỗi nào mà tao già như thế này mà tao bệnh đủ thứ. Bây giờ nó cũng đồng tuổi tôi mà nó bệnh đủ thứ, khổ vậy. Hết sức khổ. Chỉ khóc thôi tôi biết giải quyết cách nào. Cái này là một cái sự dày công và trì kỳ trí của mình mới làm được. Còn mình không chịu thực hiện, không chịu cương quyết. Mình ở đời mình cương quyết làm được một sự việc có tiền hàng tháng. Hỏi cho cái chuyện cương quyết để xây dựng chân tâm của mình tại sao không làm. Mình làm cho có phước đời đời, tại sao mình không làm. Chuyện có tiền hàng tháng mà mình còn chịu làm một cái chuyện có phước đời đời mình không làm. Thế không? Chỉ có cái tu mới đạt được, không có tu thế nào đạt được. Rồi nghe nó rồi về làm hai cái đó thôi. Nghe không? Bắt đầu từ bữa nay làm hai cái đó rồi nó mới đi tới cái nghị lực. Đi tới. Bởi vì mình mở được đường rồi mình mới đi tới. Chứ còn mình bỏ cái căn nhà này lâu quá. Tuy rằng làm chủ thể xác này mà bỏ. Không chịu về. Theo chuyện ở bên ngoài không. Theo chuyện tham dục không. Rồi bây giờ trở về. Trở về thì tự nhiên nó cây cỏ nó mập nó sum xê. Bây giờ mình phải chặt gọt nó, đào mương đào đồ để cho nó thông ở trong, cho nó trở về ta ở được. Cho nên khi mà tu bổ sửa chữa, mình bỏ rồi, mình đi ta bà rồi, mình đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ nhiều kiếp rồi, cho nên mình phải trở về. Và khi mình trở về thì mình thấy phải mở đường chứ, ai chung vô mở đường cho mình. Nó mọc cỏ, nó mọc đầy hết rồi mình mở đường, mình vô căn nhà rồi phải quét dọn rồi mới có cái ghế ngồi. Thấy không? Cho nên cái trở về nguồn cội là bấy nhiêu đó. Chứ đừng có lầm rồi nói tôi tu rồi ông Phật, ông Tổ, ông này kia, ông độ. Ông đâu có độ. Ông đã độ mấy ngàn năm rồi, ông Thích Ca, ông độ đệ tử ông mấy ngàn năm mà đệ tử đâu có đứa nào nghe lời ông. Nó nghe lời ông, nó làm như ông thì nó thành rồi. Nó không chịu. Nó đem ông Phật Thích Ca để nhà thiệt tốt ông thờ. Nó cũng như là kêu ông làm gắt gian cho nó. Vì con gì nó mắc cho ông nghe, ông lo cho nó. Nó khôn quá đâu có được. Nó lấy cái trí khôn nó lợi dụng đấng trọn lành là nó bị tội, bị đọa. Thấy không? Mà nó biết ông Phật, nó phải thực hiện như ông Phật. Nó chịu gian lao. Nó chấp nhận, nó học khổ. Sau cái khổ là hạnh phúc đời đời. Nó mới đi con đường của ông đã và đang đi. À, còn nó ngược lại, nó chỉ đem thờ ông Tổ nó thôi. Chứ nó không chịu. Nó không chịu hành như ông. Thì làm sao ông đổ được? Mấy ngàn năm rồi ông có đổ được đứa đệ tử nào? Thấy chưa? Mà đứa nào hành thì tới ông. Mà đứa nào không chịu hành thôi. Có cúng cho thiệt kỹ, có lấy vàng làm thành ông Phật Thích Ca cũng không có giá trị. Phải hành thì mới có giá trị. Cho nên mình dễ gì mà có một cái thể xác này. Không dễ gì có đâu. Từ cây cỏ biến thành cái thể xác. Nên ngồi tính coi thử bao nhiêu triệu, bao nhiêu ức năm mới thành con người. Mà mình được một cái thể xác quý giá như thế này, tại sao mình không lập lại trật tự để tiến tới tốt đẹp hơn. Nhiều người nói ôi tôi không cần tôi chết bỏ. Để chết tôi thử bỏ không. Bị giam hãm, bị đau khổ. Cũng như cái cây này nó đang đau khổ đi. Ai biết nó đau khổ. Nó mong được hoạt động như chúng ta. Nó không hoạt động được. Nó phải chịu trong định luật đó. Khổ chứ. Một chừng nào nó mới tiến qua tới thành con người ở đây. Chúng ta đã từ đó qua đây rồi. Không lý chúng ta trở lại sao. Nó phải đi nữa chứ. Cho nên con người nói tới cái cảnh thanh nhẹ tốt đẹp ai cũng muốn nó. Nó đi nguyên căn mình từ trước ra lên trên kia xuống giáng sanh xuống đây học, học rồi luân hồi lại mới làm con người, rồi từ con người mới đi lên đó, mới chỉ còn mạnh hơn xưa, dũng hơn xưa. Rồi lúc đó sáng suốt rồi chúng ta mới trở lại quả địa cầu này cứu độ chúng sanh, chứ không phải nhiệm vụ của chúng ta tầm thường đâu. Mọi người không phải tầm thường đâu, nhưng mà ngu muội cho mình là yếu hèn, cho mình là con vi trùng, con dòi cái này mà anh chặn nó khúc này mà khúc này nó cũng vẫn cục cửa. Cái thức hồi sinh nó có, nó không bao giờ chịu thua. Anh chặn nó đầu này rồi cái đầu này nó cũng cục cửa, rồi rốt cuộc lấy kiến hiển vi nó cũng còn có, vi trùng vẫn khôi phục lại được, đập tan nó mà nó vẫn khôi phục được. Thì biết bao nhiêu con kiến ở thế gian, loài người giết hết được con kiến không, giết hết được con ruồi không, nó vẫn hồi sinh. Thì cái gì hồi sinh? Có điển nó mới hồi sinh chứ. Thì cái điển con người không có giết được, cái vật con người giết thì giết tạm vậy chứ nó vẫn hồi sinh lại con ruồi. Từ hồi nào giờ hóa chất khoa học đủ thứ muốn giết hết tất cả con ruồi giết không được. Đừng có nói chuyện lập chiến tranh để giết con người, không có đâu, giết không nổi, không có tiêu diệt nổi. Con ruồi con muỗi mà tiêu diệt không nổi mà làm sao mà tiêu diệt được con người? Cái định luật quá quá sinh sanh vô cùng của Thượng Đế là điển giới. Thì nếu mà để giết con ruồi chết thì bữa sau đâu có cái hình con ruồi giống như con ruồi mà chúng ta giết. Thấy chưa? Mình thấy rồi mình cũng sợ đó. Nó còn đó đây. Sao? Thì con người cũng vậy. Con người nó còn mạnh hơn nữa, nó vô cùng. Nó trên thế gian này, tôi bôn nguyên tử giết cũng giết không hết. Hỏi xí nghiệp bây giờ bao nhiêu người? Ăn bom nguyên tử rồi mà bây giờ còn bao nhiêu người? Nó đâu có thiếu, còn có dư không? Không có thiếu. Thì Thượng Đế cho chúng sanh thấy rõ rằng sức mạnh của Ngài vẫn tồn tại tại thế gian. Nếu các người không biết thực hiện tình thương và đạo đức thì các người tự quý mà thôi. Chứ cái khoa học không đi đến đâu đâu. Vậy khoa học là để đánh thức con người và cho con người thấy rằng trí khôn của con người có thể tìm ra cái này cái kia cái nào, và vật chất có thể hãnh diện trình diện trước mắt con người, mà còn tâm linh con người tại sao lại không sáng suốt, để đối chiếu và thấy cái ngu của mình và mình ăn năn trở về với cái khoa học huyền bí ở bên trong, xây dựng cái khoa học huyền bí vô cùng của chính mình, là con người từ thế gian có thể đi lên thiên đàng và từ thế gian có thể xuống địa ngục. Thấy rõ chưa? Là cái đó là khoa học huyền bí. Mà mỗi người tu cái pháp này là đi tới siêu văn minh, trở về siêu nhiên sẵn có của chính mình, chứ không có bị gạt nữa. Cứ Việt Nam đó từ từ đi đến, không có nôn à, anh A anh B anh thấy chuyện của anh, còn tôi chưa thấy, tôi có nhiêu đó tôi làm. À, thầy Tám đi trước, thầy nói làm bao nhiêu đó thầy đạt được, tôi nhất định tôi phải đạt, không có thua, hay là tôi giỏi hơn ông nữa, nhất định tôi không có thua. Mới là cái ý chí vô cùng. Còn người tu mà lệ thuộc bởi ông thầy, cái đó là tu làm. Tôi đi học tôi phải khôn chứ, học mà ngu tôi học làm gì tôi.
Khỏe không thầy?
Khỏe. Phải tùy theo người coi thấy khỏe hay là không khỏe. Có người dòm thấy không khỏe, mà người dòm thấy khỏe. Tại vì cái người đó không khỏe thì dòm thầy không khỏe. Mà người đó khỏe thì dòm thầy khỏe. Hiểu chưa? Cho nên các con lên thiên đàng cũng vậy. Lòng các con trượt thì các con dòm thấy Phật là quý. Mà lòng các con thanh thì con mới được dòm thấy Phật là Phật. Hiểu chưa?